witness all this gruesome killing, burning of villages.
Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả những vụ chết chóc khủng khiếp, đột phá làng mạc, thậm chí một số đứa trẻ còn bị cắt bộ phận sinh dục vì bọn tàn ác nói rằng chúng ta không muốn tụi bay sinh sản được nữa.
Đó chỉ là một trong số nhiều câu chuyện về chiến tranh. Gadit Bowe vừa tới Úc năm ngoái sau khi vượt thoát khỏi Nam Sudan. Bất chấp bộn bề lo toan cho cuộc sống mới, ký ức kinh hoàng của chiến tranh vẫn ám ảnh Bowe. Tra tấn là một trong số những hình ảnh không thể phai mờ về chiến tranh. Và Hội Hồng Thập Tự Úc vừa đưa ra kết luận của một cuộc khảo sát ý kiến hơn 1.000 người dân Úc về tra tấn ở các khu vực có xung đột. Gần 57% người Úc tham gia khảo sát này chống lại hành động tra tấn. Thế nhưng 23% lại chần chừ và không đưa ra ý kiến của mình. Còn 21% người được hỏi đồng tình với việc tra tấn ở các khu vực chiến tranh và xung đột. Cuộc khảo sát cũng cho thấy có nhiều người Úc hơn là dân tị nạn đến từ Syria và Nam Sudan tham gia vào khảo sát tin rằng việc tra tấn binh sĩ đối phương để khai thác thông tin là điều cần thiết. Ông Kate Campbell là một cựu chiến binh Úc từng tham gia không lực Hoàng gia Úc trong đệ nhị thế chiến. Ông từng sống sót qua các trại tù chiến tranh sau khi máy bay của ông bị Đức Quốc xã bắn hạ. Ông Campbell cho biết ông choáng váng khi nghe về kết quả của cuộc khảo sát ý kiến này.
Tôi không ngạc nhiên khi người Úc lại suy nghĩ như vậy. Với tôi, nó không đơn giản là những điều mình có thể tha thứ được. Tôi nhận thấy rằng trong các hoàn cảnh khác thì có thể, chứ với tôi thì không thể sống chung với điều đó.
Giám đốc điều hành Hội Hồng Thập Tự Úc Judy Slattire cho hay, mặc dù đa số người Úc quan tâm đến số phận con người, nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng vẫn còn một số người cần hiểu rõ hơn giá trị của luật nhân đạo và các giá trị phổ quát.
Có lẽ mọi người sẽ hơi tự mãn trong vấn đề này. Thế nhưng vẫn còn những yếu tố khác, như là các hình ảnh mà chúng ta vẫn xem hàng đêm trên TV, hay là trong những trò chơi chiến tranh, trong những hoàn cảnh cụ thể nào đó, nó khiến cho chúng ta thấy bình thường. Tuy nhiên, những hành động như thế không hề bình thường. Tra tấn chưa bao giờ là chuyện bình thường cả. Trong hoàn cảnh nào thì nó cũng là điều không thể chấp nhận được.
Cuộc khảo sát tại Úc cũng đúng vào thời điểm công bố một bản phúc trình trên quy mô toàn cầu về thái độ của mọi người với chiến tranh và cảm giác của mọi người đối với các vấn đề liên quan đến chiến tranh. Kể từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, Ủy hội Quốc tế Hội Hồng Thập Tự đã tiến hành khảo sát ý kiến của hơn 17.000 người đang sống tại 16 quốc gia. 10 trong số 16 quốc gia này đang xảy ra xung đột và chiến tranh. Judy Slattire, giám đốc điều hành Hội Hồng Thập Tự Úc cho rằng một số điều trong kết quả khảo sát cho thấy các vấn đề đáng báo động.
Thứ nhất là sự tự mãn ngày càng tăng khi mà người dân coi đó là điều cần thiết trong chiến tranh. Thứ hai, hành động tra tấn trong một số hoàn cảnh nào đó được coi là chấp nhận được.
Và kết quả khảo sát lần này cũng cho thấy những xu hướng đáng ngại kể từ sau cuộc khảo sát People on War do ICRC tiến hành cách đây gần 2 thập niên. Năm nay, mặc dù đa số phản đối tra tấn, thế nhưng cái được gọi là đa số chỉ là 57%. Họ tin rằng không thể tra tấn người khác cho dù là trong chiến tranh. Trong khi đó, kết quả khảo sát hồi năm 1999 có đến 68% số người được hỏi khẳng định tra tấn là hành động sai trái. Tuy nhiên, theo bà Judy Slattire, khảo sát cũng cho thấy vài điểm tích cực.
Đa số mọi người, dù là sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hay là họ đã từng sống ở đâu đó khi tham gia cuộc khảo sát này, thì họ đều nói rằng cần phải bảo đảm an toàn cho công việc chăm sóc y tế, y tá, bác sĩ và những người phục vụ cho bệnh nhân chịu thảm cảnh chiến tranh, cho dù bệnh nhân đó là thường dân hay binh sĩ. Phải bảo đảm để nhân viên y tế có thể tiếp cận và thực hiện công việc của họ. Và thật là cảm động khi những điều kiện được cải thiện.
Cuộc khảo sát trên quy mô lớn vừa qua cũng khiến cho Ủy hội Quốc tế Hội Hồng Thập Tự phải kêu gọi một lần nữa tất cả các bên xung đột phải được nhắc nhở về nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế.